dâng hoa cúng Phật, chắp tay nguyện cầu tha thiết nhân loại thế giới bình an. Mùa xuân em đi lễ chùa, chân thành thắp nén tâm hương, cầu cho mười phương tám hướng chúng sanh nhờ ơn tế độ. Em đi lễ chùa, mùa xuân Di Lặc nở hoa, bốn mùa đào vàng tỏ ngộ, từ bi chan hoa rực rỡ. Năm châu bốn biển tình yêu xây dựng tình thương. Mùa xuân em đi lễ chùa, chắp tay nhìn lên Đức Phật, mở ra con đường quy nhất. Là đây bốn mùa xuân đi xuân tới, vườn tâm nhất điểm chi mơ.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch sư thầy Tuệ Hải, trụ trì chùa Quảng Khánh, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương. Kính bạch sư Tôn Thích Ni trong tông phong cùng quý Phật tử thân mến. Hôm nay nhân dịp đầu tháng Giêng, tức là đầu xuân Ất Mùi, thầy Vinh Lĩnh có nhân duyên được xa miền Bắc thân yêu của chúng ta, đặc biệt là về tỉnh Hải Dương, một nơi mà thầy rất có nhiều nhân duyên. Đối với cái vùng đất mà thầy phải nói, đó là vùng đất thánh, đó là vùng đất nhân tài, đó là vùng đất Phật. Xin về huyện Kim Thành, có lẽ là lần thứ hai. Lần đầu tiên thì sư bà không hăng đưa sư về huyện Kim Thành, nhưng mà đưa sư đến một số ngôi chùa khác. Và đây là lần đầu tiên sư được về ngôi chùa Quảng Khánh, mà trong một cái dịp là lễ hội đầu xuân, lễ hội truyền thống. Thế thì quý Phật tử đang ngồi ở đây có biết rằng quê hương chúng ta, địa phương của chúng ta rất là tự hào, bởi vì chúng ta cũng có một cái lễ hội đầu xuân truyền thống rất là tự hào. Mà trong khi đó ở miền Bắc có những lễ hội đầu xuân rất là lớn, ở Chùa Hương, ở Yên Tử, ở Bái Đính, người ta cũng tấp nập đi về các ngôi chùa gọi là tham dự lễ hội. Nhưng quý Phật tử có thấy rằng huyện Kim Thành của chúng ta tuy bé nhỏ như thế nhưng cũng có một lễ hội truyền thống vô cùng cao quý. Lễ hội đầu xuân đó không chỉ là lời chúc tụng cho nhau, lễ hội đầu xuân đó không chỉ là trăng đèn kết hoa với những tiếng ca tiếng hát, mà lễ hội đầu xuân của chúng ta, lễ hội truyền thống được diễn ra từ những ngôi chùa hết sức trang nghiêm. Quý Phật tử thân mến, nếu chúng ta có thể biết rằng cái lễ hội của chúng ta nó bắt nguồn từ một vị thiền sư, mà có thể nói rằng thiền sư đắc đạo vào thế kỷ thứ 16-17. Vị thiền sư đó mà cả nhân dân, cả cái làng của chúng ta, cả cái huyện chúng ta ai cũng biết, gọi là Hòa Thượng Cua. Và người ta truyền với nhau những câu chuyện về Hòa Thượng Cua rất là nhiều, nhưng mà chúng ta cũng chưa có biết hết những cái công lao ân đức của Ngài đã bổ khắp dân gian. Cái danh từ Hòa Thượng Cua không phải chỉ ở trên đất Hải Dương này, mà tất cả cái truyền thống Phật giáo tất cả các tăng ni sinh, các vị bước vào trong cửa thiền môn tu tập đều biết rằng trong lịch sử Phật giáo Việt Nam có một vị hòa thượng tu Đắc Đạt. Các vị thấy tu thì nhiều lắm, nhưng tiếng hòa thượng Đắc Đạt được là bao nhiêu? Mà ở quê hương chúng ta có một vị hòa thượng Đắc Đạt, đó chính là thiền sư Tông Diễn Thiệu Chân Dung. Ngài sinh năm 1640 và viên tịch vào năm 1711. Dân gian của chúng ta gọi ngài là hòa thượng Cua, sống cái danh từ đó trong lòng dân gian. Và đến bây giờ mỗi một mùa xuân thì tất cả mọi người đều tụ hội về các ngôi chùa để tham dự cái lễ hội đầu xuân, nhưng thật ra đó là để ra nhớ ơn đức, tri ân một bậc hòa thượng gọi là thiền sư Tông Diễn vô cùng kính quý của chúng ta. Trong tâm của sư đây hết sức kính quý ngưỡng mộ hòa thượng Cua, và vị hòa thượng đó sanh ra lớn lên tu Đắc Đạo trên vùng đất quê hương của chúng ta. A Di Đà Phật. Nhắc đến Hà Tây, người ta nói ngay đến là thiền sư Vũ Khắc Minh, Vũ Khắc Trường. Những cái vị mà thiền sư khi mà viên tịch thì thân xác vẫn còn cho đến hôm nay, gọi là xá lợi toàn thân. Nếu mà Đức Phật viên tịch mà thiêu xác thân của ngài để lại vô vàn các viên xá lợi, hạt gạo, hạt mè, hạt đậu, kim cương, hạt ngọc đủ màu sắc, thì Vũ Khắc Minh và Vũ Khắc Trường, hai vị thiền sư đó để lại toàn thân xá lợi. Khắp nơi trên thế giới, những đất nước có những thiền sư để lại xá lợi toàn thân thì đó là những bảo vật quý giá nhất của đất nước họ. Thì quê hương miền Bắc của chúng ta có xá lợi toàn thân của hai vị thiền sư đó là Vũ Khắc Minh và Vũ Khắc Trường. Còn quê hương Hải Dương của chúng ta, quê hương của thiền sư Pháp Hoa thì chưa nào. Quê hương ở nơi đó có rất là nhiều những cái gương hiếu học mà sư bà Phong Hăng đưa Hương Dũng đến thăm những cái quốc tử giám mà nội ở Hải Dương có đến hai quốc tử giám như vậy, để mà tri ân các bậc đạt thành bậc thánh học trên quê hương đất nước của chúng ta. Rất là nhiều danh lam thắng cảnh nổi tiếng trên đất Hải Dương này, nhưng mà cảm động nhất vẫn là vùng kim thành Hải Dương của chúng ta với câu chuyện của hòa thượng Cua. Nhưng chúng ta chỉ cứ là truyền miệng với nhau về câu chuyện của một hòa thượng mà khi bé đã phóng sanh những con cua rồi lớn lên tu Đắc Đạo. Chúng ta chỉ nói như thế, chúng ta đâu có biết ngài là thiền sư Tông Diễn, một cao tăng Việt Nam đã cứu Phật pháp thoát khỏi ắt nạn vào đời hậu lê. Nếu không có thiền sư Tông Diễn, biết bao nhiêu vị tăng đuổi lên rừng núi, biết bao nhiêu vị tăng đã phải bị giết, biết bao nhiêu vị tăng đem ra chẻ mía ở trên đầu, biết bao nhiêu vị tăng đem ra làm trò hề cho cuộc đời, coi như là Phật giáo đủ tàn ngay trong đời học nghe. Nhưng nhờ chính vị hòa thượng Cua, vị tổ của chúng ta đã cứu Phật giáo ra khỏi các nạn bị tiêu diệt bởi các vua đời hậu lê. Chút xíu nữa thôi là vua Lê Hy Tông đã làm cho Phật giáo mai một trong cái giai đoạn thế kỷ 17 đó. Thì các vị đâu có biết đâu, chúng ta chỉ nghe cái hòa thượng Cua trên quê hương đất nước mình, hòa thượng Cua là một vị thánh tăng tu Đắc Đạo, thế thôi chúng ta biết có thế. Nhưng hôm nay thầy Tuệ Hải mời Hương Dũng ra đây để cùng với quý Phật tử chúng ta khơi lên niềm tự hào là con cháu của một vị hòa thượng tu hành Đắc Đạo. Nhất là trong cái thời buổi mà vật chất như bây giờ, cái thời buổi mà xu hướng hưởng thụ vật dục đang lên quá cao, người ta mê đắm danh lợi sắc tài quá nhiều, thì cái hai tiếng tu hành Đắc Đạo nó trở nên quá sức hiếm hoi và hy hữu. Và trên quê hương của huyện Kim Thành này, chúng ta có vị thiền sư Tông Diễn tu hành Đắc Đạo, sư giáo nói như thế. Nhưng mà Bên cạnh đó, thiền sư Tông Diễn, tức là hòa thượng Cua, còn trở thành một bậc tôn sư của triều đình đương thời lúc đó. Ngài thuyết pháp cho các vua nghe, ngài giảng kinh thuyết pháp cho cả hoàng Thái Thượng Hoàng, tức là cha của vua Lê Hy Tông, thuyết pháp cho vua Lê, rồi cho các quan chức triều đình, cho tất cả. Cái thời của ngài hòa thượng Cua của chúng ta, vua Lê Hy Tông đã tứ lập tiêu diệt cả Phật giáo rồi. Vậy mà nhờ công lao của thiền sư Tông Diễn, tức là hòa thượng đắc đạo trên đất nước của chúng ta, mà nói làm sao mà vua nghe được, mà vua tin được. Thế thì bây giờ các vị cán bộ địa phương của huyện, của xã này cũng có đều có niềm tin tâm linh hết. Chính các vị mới thiết lập lễ hội mùa xuân tại các ngôi chùa. Xin nói tất cả các vị lãnh đạo đất nước Việt Nam, dù đảng viên, quan chức cao cấp như thế nào, thì xưa nói nhà nào cũng có cái bàn thờ, thờ Phật, thờ tổ tiên cả. Mà càng về sau lại hướng về niềm tin tâm linh lại càng nhiều. Bởi vì càng về sau, cái vị cán bộ cao cấp cao đến như thế nào, vẫn phải thấy cuối cùng đời sống vô thường này, nếu không biết quay về cái nền tảng đạo đức tâm linh, thì tất cả cũng trả về không. Hai bàn tay trắng mà vốn liếng tinh thần cũng chẳng có gì. Cho nên dù quan dù chức gì cũng phải nghe pháp, quan dù chức gì cũng phải cảm ơn đạo Phật, nhất là đạo Phật là nền tảng trên đất nước Việt Nam. Cho nên xin rất quý các vị cán bộ đã ngồi đây để mà khai lễ hội tại cái chùa Quảng Thắng của chúng ta. Nhưng có lẽ là thầy Đại Hải cũng không nói hết các vị biết, không phải sư Hương Nhũ lên giảng cho các vị sống đạo đức. Ai mà chẳng biết phải sống đạo đức, bởi vì mái chùa che chở hồn dân tộc, nếp sống muôn đời của tổ tông. Nhưng mà có thể trên những ngôi chùa, trên quê hương Kim Thành này, 80% các ngôi chùa đều là công lao của hàng thượng Cua đã xây dựng lên trong cách đây 5-600 năm trước. Truyền thuyết còn cho rằng trong một đêm mà ngài xây trên 70 ngôi chùa, nhưng đó là truyền thuyết và thần thoại. Công lao của ngài xây dựng từ ngôi chùa này đến ngôi chùa kia, khi ngài là một vị thiền sư sanh ra ở Cẩm Giang nhưng mà tu hành và hành pháp ngay tại đây, ngay cái vùng đất Kim Thành. Nhà cha mẹ sinh ra ngài thiền sư của chúng ta ở huyện Cẩm Giang đấy, nhưng mà ngài tu tập ở đây, ở Kim Thành. 72 ngôi chùa ngài xây dựng tại đây, thuyết kinh giảng pháp tại đây, và vua Lê Hy Tông thỉnh ngài lên kinh đô để thuyết pháp. Mà trước khi thỉnh ngài lên đã trải qua những sự thử thách rất là lớn, chứ ai biết ngài là ai mà thỉnh ngài thuyết pháp. Cho nên các vị thấy cứ một vị viên chức cao cấp lãnh đạo nhà nước mà dâng hương lễ Phật là trên các mạng internet họ đăng, họ ca ngợi tinh thần hướng về cội nguồn tâm linh. Các vị viên chức cao cấp lãnh đạo nhà nước mà cầm nén hương cúng Phật là chỉ có nghe lời khen ngợi tán thán, chứ chưa có ai chê các vị lãnh đạo đó hết. Cho nên các vị lãnh đạo giáo hội ở địa phương, lãnh đạo địa phương chúng ta thắp nén hương dâng hương lễ Phật sau bài nguyện hương của vị trụ trì là sư thầy Thích Tuệ Hải, và rất quý hóa là những vị cán bộ lãnh đạo địa phương ngồi đến lắng nghe câu chuyện về hòa thượng Cua, tức là thiền sư Tông Diễn, một người công lao quá lớn lao đối với Phật giáo Việt Nam. Bởi vì nếu không có ngài, có lẽ Phật giáo lâm vào một tai ắt rất là lớn, là vua Lê Hy Tông quyết định là đưa hết các sư phải lên rừng và tiêu diệt Phật giáo. Là hòa thượng của chúng ta công đức như thế, to lớn như thế. Tuy nhiên tầm vóc của ngài là như vậy, nhưng sư vẫn là hòa thượng Cua trong lòng nhân gian, sống mãi với khoảnh khắc chóng vắng họ thiêu thần. Bởi vì nhắc đến ngài công lao đóng góp thì ai cũng cảm thấy hết sức khâm phục và ngưỡng mộ, nhưng ai cũng thích nghe câu chuyện hòa thượng Cua cả. Chính sư Lê đi thuyết pháp giảng kinh và nhắc đến hòa thượng Cua thì mọi người đều nói sư ơi sư kể lại câu chuyện của hòa thượng Cua đi, mặc dù người ta đã đều biết hết rồi, ai cũng biết hết rồi mà còn nghe gì nữa. Không, câu chuyện hòa thượng Cua như một câu chuyện cổ tích thần thoại mà lại có thật trên miền Bắc thân yêu của chúng ta, nên chúng con thích nghe lắm. Vậy mà người dân ở tại Kim Thành này chỉ biết một cách mập mờ là lễ hội đồng xuân có liên quan đến hòa thượng Cua hay là hết. Chúng ta không biết sâu sắc về nó thì khi chúng ta đến tỉnh khác, chúng ta đến chùa Hương, Yên Tử, Bái Đính lập tức lập lễ hội như vậy, chúng ta sẽ nói việc Kim Thành, tỉnh Hải Dương của chúng tôi đầu xuân cũng có lễ hội truyền thống rất tuyệt vời bắt nguồn đó là niềm tri ân đến hòa thượng Cua thiền sư Tông Diễn, một cao tăng của Việt Nam đã cứu Phật pháp thoát khỏi ác nạn đời hậu nay. Chúng ta phải biết được điều đó. Chúng ta đi đến lễ hội này lễ hội kia ào ạt nhập vào đám đông buôn bán lộc lá xem tướng mới khỏe, toàn là những chuyện chả có gì là chẳng phận. Trong khi thầy Tuệ Hải là một vị ni sư còn trẻ, nhưng lúc nào cũng mong Phật tử các đạo tràng trên đất Hải Dương này phải quy về chánh pháp tất cả. Cũng như sư được biết, cũng trong cái tháng mùa xuân này, Đại Đức Thích Đạo Quang cũng ra đây thuyết kinh giảng pháp cho các vị một số ngôi chùa, rất lấy làm vui mừng hoan hỉ. Bởi trong các lễ hội đó, một phần thời gian bên cạnh ca múa nhạc kịch, bên cạnh áo xanh áo đỏ, bên cạnh lời chúc phục, tại ngôi chùa này chúng ta còn phải được nghe pháp thoại. Mà điều đó không phải đơn thuần dạy những cái điều đạo đức thì dân làng chúng tôi muôn đời sống trong đạo đức đâu có gì thầy cả nhé, nhưng có những điều cao quý hơn rất nhiều mà người con Phật, con cháu của hòa thượng Cua phải biết. Sư cũng nhận mình là con cháu của hòa thượng Cua, mặc dù sư đâu được sinh ra trên vùng đất Hải Dương này đâu, nhưng mà sư có đi giảng ở nước ngoài, sư bảo tôi là con cháu của hòa thượng Cua đây. Tại hòa thượng Cua là người Việt Nam, tôi là người Việt Nam, tôi tự hào như thế. Mà ngài đắc đạo chỉ bằng một hành động đơn giản nhất, thời còn thơ bé đã phóng sanh. Thay vì ăn, thay vì giả về nấu canh để ăn với canh con bay, thì ngài thả hết những con cua khi thấy nó sùi bọt lên, ngài cho là nó đang khóc. Lòng từ của ngài làm cho ngài phóng sanh tất cả những con cua đó. Một cái hành động đơn sơ thời thơ bé mà lớn lên đã tu hành đắc đạo. Thế chúng ta cũng có trong tháng duy quý Phật tử đây, nhất là đạo tràng chùa Vĩnh Linh đệ tử thầy Tuệ Hải và của các ni sư ở đây đều tổ chức phóng sanh để mà gọi là gì? Cúng sao giải hạn, là không có cái gì giải hạn bằng việc phóng sanh. Chính quê hương Kim Thành của chúng ta hòa thượng Cua đắc đạo bằng cái hành động đầu tiên đó là phóng sanh những con cua. Hết sức đơn giản như thế, nhưng đã đó là nhân lành cao quý để về sau ngài có thể đi trên con đường thắng đạo và tu đắc đạo. Các vị nghe có rõ chưa nào? Đây là một cái vùng đất trong các công trình cổ để lại thì ni sư Tuệ Hải lập tức xây ngay một cái giảng đường để tu tập, nghe pháp để niệm Phật. Một cái người năng động và tích cực hoằng pháp như thế mà chúng ta không biết công đức của vị thầy, chúng ta cứ duy trì mãi cách tu hành cổ điển để bát nhang đó cắm nén nhang để cái cúng một bó bông một đại chuối rồi xì sụp khấn vái của mình. Đấy là chúng ta biến đức Phật của chúng ta thành một vị thần thánh để cầu xin, trong khi đức Phật cho chúng ta một con đường để sống, mãi sống đúng với con đường đó an vui và hạnh phúc. Quý thầy đây có cái gì để hưởng trong mùa xuân vất vả lắm. Mùa xuân gặp lại nhau thầy nó ốm, chứ đâu phải là mùa xuân gặp nhau ai mọc béo lên vì ăn được nhiều và vui chơi nhiều. Trái lại phải lo chùa chiền thế chưa nào, làm trong sáng trang nghiêm hơn nữa tất cả đến cho Phật tử. Tiếp khách suốt từ những cái đêm giao thừa cho đến hôm nay cũng là đem niềm vui mùa xuân cho quý Phật tử. Nhưng mà chỉ để tiếp khách thì thế còn thua nhà thế tục. Các thầy tiếp khách, các thầy tiếp quý Phật tử là phải cho các vị một con đường chánh pháp để tu học. Mà ở đất Hải Dương đặc biệt là huyện Kim Thành này thì còn gì cao quý hơn là chúng ta được biết về tấm gương của Hoàng Thượng Quốc. Cho nên đối với sư Y Đỗ được nhắc đến tên của ngài Hòa Thượng Quốc là cả một cái sự xúc động quý hóa biết ơn đối với một thiền sư đắc đạo của Phật giáo Việt Nam, đặc biệt trên quê hương thân yêu của chúng ta. Chúng ta bỏ ít thời gian để cùng nhắc lại. Trước khi sư nói đến những cái công lao của ngài đối với triều đình, tại sao ngài cứu tăng ni Phật giáo ra khỏi ác nạn thời Hồng Lê? Và tại sao nói ngài là một thiền sư đắc đạo mặc dù cứ coi như là một chuyện thần thoại? Những cái thần thoại đó sống mãi trong lòng dân tộc Việt Nam. Thở xưa trên quê hương này, trọng ràng Hải Dương, có một chú bé mồ côi cha sống với mẹ tại một miền quê hẻo lánh. Miền quê hẻo lánh đó là huyện Cẩm Giàng, rất như rất nghèo. Mẹ hàng ngày đi bán những cái gì gặp hoặc về nuôi con. Năm chú bé được 12 tuổi thì bà mẹ vẫn là một bà mẹ già buôn bán tảo tần. Một hôm trước khi mang hàng ra chợ bán, bà mẹ trao cho con một cái giỏ cua đồng, bảo con hãy giã ra để nấu canh làm cơm trưa. Chú bé y lời mẹ dặn vì bé là một chú bé rất là ngoan, mang giỏ cua ra làm khi mẹ đã đi chợ. Khi dáng chày đập lên cái con cua đầu tiên thì con vật quýnh quán quờ quạc, tay chân tìm đường sống. Chú bé nhìn thấy nó sùi những cái bọt ra, hốt hoảng bò chỗ này chạy chỗ nọ. Còn cái cuốn con cua trong giỏ thì lạo xạo ra, tuôn nước mắt hết, nó cái bọt ấy. Thì chú bé không đành lòng và giết một con nào nữa. Động lòng bi mẫn không thể tiếp tục, đem hết giỏ cua xuống tuốt hết xuống ruộng. Và chú bé chỉ lấy rau đay nấu canh xuông. Thế chúng ta hay nấu canh rau đay với cua đúng không? Các sư hồi bé mẹ cũng cho ăn vài lần, lớn lên đi tu là vĩnh biệt luôn. Nhưng mà đôi khi đầu nghe đau đau nó chắc hồi bé cũng lấy trời đập vài con cua. Khi mẹ đem cua về mình thích thú để đập, chứ không phải như cậu bé này mẹ giao việc mà đập, tính đập mà thấy cua sùi bọt, nghĩ rằng con cua khóc mà không đành lòng. Cái sư hồi nhỏ là giết, tuy là đi tu sớm chưa giết con gì, chưa sắp sinh, nhưng mà giết kiến để chơi, thấy chưa? Bẻ đầu dế, bắt cào cào, chứ sư cũng làm đủ hết. Khi tan chợ, bà mẹ mang hàng trở về, nhìn mâm cơm đàn bà chỉ có cơm với lại bát canh rau đay xuông mà không thấy cái gì gọi là gì gạt cua à. Thì bà mẹ ngạc nhiên hỏi con, thấy món canh cua của mẹ đâu? Chú bé ấp úng trả lời, thưa mẹ, khi sáng con mang cua ra làm thấy cua khóc, con thương quá, con thả hết rồi mẹ ăn. Bà mẹ điên lên, tức giận. Là chúng ta nghĩ nếu mà chúng ta cũng cỡ đấy thôi, nhưng không cua mà là cá chẳng hạn, con nó đem nó thả hết, mà mình mới mua mấy chục ngàn bạc ngoài chợ nó đem thả hết, chắc các vị cũng nổi giận như bà mẹ này. Cho nên bà vừa đói lại vừa giận, bà mẹ vơ lấy cây đũa bếp gõ lên đầu cậu bé một cái thật tốc. Tao đập mày chết, mày thả hết cua của mày, ai cho mày làm như thế? Nó khóc bao giờ mày có nghe nó khóc không? Đập một cây nữa bà, cậu bé đau quá con dò chạy khỏi nhà. Nhưng mà vì còn bé cho nên nghĩ rằng cái cơn giận dữ của mẹ mình không bao giờ có thể ngớt được. Còn mẹ thì lòng mẹ thương con như biển Thái Bình dạt ra. Tắm một roi rồi chiều thì đã lấy dầu bôi cho con rồi. Nhưng mà cậu bé quá sợ hãi cho nên nó đã đi, đi mãi và xa mẹ từ đó. 30 năm trôi qua, bà mẹ già luôn vẫn bán hàng từng buổi chợ để mưu sinh. Và người ta kể lại rằng bà bán một cái hàng bán trà, chắc phải bắt là nước vốn đúng không? Bán ở bên những con đường với những cái nhà tròi rất là mát, nhà lá mát, xong rồi bán nước vối một đồng một ly rất là mát mẻ nữa chứ. Một hôm đang trong lúc buổi chợ bán trà như thế, bà gặp một cái vị tăng tuổi trung niên ghé qua hàng uống trà, hỏi thăm về gia thế của cụ bà. Cụ bà nói hết, chồng đã mất sớm, có đứa con trai rất là yêu quý, nó rất lễ phép thông minh, nhưng năm 12 tuổi thay vì là nấu canh cua, nó thả hết cua ra đồng, tôi đánh nó một cái trời lên đầu, nó bỏ tôi đi đến bây giờ. Bà nói như thế thì cái vị tăng đó mới đề nghị giúp đỡ bà là: bà ơi, bà đã già rồi, bà có chịu về chùa công quả không, để rồi chúng tôi sẽ nuôi dưỡng bà. Bà nói bà già rồi, bà có làm được gì không đó. Thì vị tăng nó mới nói rằng: không sao đâu, làm được bao nhiêu quét lá đa cũng có cơm ăn rồi. Thế là bà đồng ý về chùa làm công quả từ dạo đó. Ngày tháng dần qua, đến lúc cụ bà từ giã cõi đời, hòa thượng trụ trì, tức là cái vị tăng á mà rước bà về chùa, đó là hòa thượng trụ trì, biết trước là bà cụ sẽ lâm chung trong thời gian mình đi bố giáo, cho nên mới dặn cho các đệ tử rằng: nếu bà có mất, chư tăng cứ tận lễ, nhưng đừng có mai táng mà đợi hòa thượng trở về. Và đúng như vậy, khi hòa thượng đi bố giáo vài ngày ở nhà, khi mà bà về cái chùa đấy đó, thì bà công quả, thầy Hải còn nói với thầy rằng lấy cái nong úp bò ăn một bát cơm á, thì úp một cái nong xuống cái ruộng, cái vườn cỏ đấy, làm cỏ trong cái nong đấy, ăn hai bát cơm thì làm cỏ hai nong, ba bát cơm thì làm cỏ ba nong. Nhưng mà chắc già như bà không ăn nổi ba bát cơm đâu, chắc mỗi ngày làm ít cỏ rồi lại niệm Phật. Đến cái ngày đấy là bà đã già mãn phần, cho nên khi hòa thượng đi bố giáo, bà đã lâm chung. Thì những người môn đệ nhớ lời dạy của thầy, cho nên đã là tẩm niệm bà cẩn thận, nhưng chờ ngày về chứ không mai táng. Khi hòa thượng trở về, đứng trước quan tài mẹ, thắp nén hương mà khấn vái rằng: trong kinh Phật có dạy, một người con tu hành đạt đạt, cha mẹ sẽ được xưng thiên. Nếu lời nói ấy không ngoa, thì xin chiếc quan tài này hãy bay bổng lên trời. Đấy, đó là lý do mà sư bảo hòa thượng đắc đạo. Người con tu hành đắc đạo thì cha mẹ mới xưng thiên. Thế người con tu hành không đắc đạo, còn tạo các cái nghiệp thì mắc nợ chúng sanh, mắc nợ tam bảo, cha mẹ chẳng có xưng thiên được. Nhưng mà ngài nói nếu người con tu hành đắc đạo thì cha mẹ sanh thiên. Nếu lời nó là sự thật, xin chiếc quan tài của mẹ tôi hãy bay bổng lên trên không. Vừa dứt lời, chiếc quan tài có đựng thân xác của bà cụ bay từ từ bay lên, rồi trong khi hạ xuống thì vỡ ra làm ba mảnh, trước sự kinh ngạc của toàn thể hội chúng đang có mặt. Và lúc đó hòa thượng mới thuật lại thân thế của mình: chính mình là cậu bé năm xưa 12 tuổi bỏ mẹ ra đi khi đã phóng sanh những con cua ra đời. Lúc đấy hòa thượng thật lại thân thế của mình, tôi là cậu bé thế đấy. Mà khi tôi tìm lại mẹ tôi không hề nói tôi đây là con của mẹ, bởi vì ngài cũng không muốn cho mẹ ý lại. Mà mẹ về công quả thì mẹ phải tu hành, chứ đừng có nói mẹ là con của hòa thượng. Cho nên chúng tôi là tu hành đấy, mà có mẹ mà tu cùng nó lại càng phải nhắc mẹ tinh tấn tu hành, chứ không phải mà mình cho mẹ mình đó là mẹ thầy, là mẹ hết chúng sanh. Mẹ cũng phải tu, cái mẹ mà ỷ lại mà làm sao, mẹ không tu không niệm mà làm sao mẹ đắc đạo được. Cho nên lúc mà mẹ đã sang thiên, cái quan tài bay trên hư không đấy rồi hạ xuống vỡ làm ba mặt, hòa thượng nói tôi đây chính là con của bà cụ. Tôi đi xa quê hương thất lạc bao nhiêu năm trời, nhưng may thay tôi theo các bậc chân sư tu hành, cho nên tôi đã báo hiếu mẹ tôi bằng các tu hành. Nói tới đây sư nhớ tới cái lời thơ của ni trưởng thượng vệ Hạng Giác, vị chủ Quan Âm tu viện, thầy của sư: thâm ân yêu thương cao ngôi, con không bao giờ quên mẹ hiền ơi, xin đổi yêu thương muôn loài, đáp ơn mẹ hiền phục vụ quần sanh. Cho nên các sư các thầy ta đi xuất gia đây này, các vị nói bố mẹ để ở nhà đi xuất gia là bất hiếu đấy, các vị nói như thế. Các vị bảo ở nhà lấy chồng lấy vợ, đẻ con đàn cháu đống ra mới là có hiếu. Nhưng mà các vị thấy đó, lấy chồng lấy vợ, đẻ con đàn cháu đống ra rồi có ai báo hiếu được không? Hay đôi khi còn làm khổ mẹ khổ chứ. Đôi khi là vợ chồng cãi nhau còn về mắt cả bố mẹ. Đôi khi xăm con ra là bắt cháu cho bà luôn. Báo hiếu không thấy chỉ thấy những món nợ nó dài. Vì vậy, có con có cháu xuất gia, hãy nhớ đến hòa thượng cua mà nói: con ơi, ngày xưa hòa thượng cua cũng bỏ mẹ ra đi khi mới 12 tuổi mà tu hành đắc đạo. Nghĩ như thế mà hãy tiễn con lên đường chánh đạo. Chỉ muốn níu con ở nhà, ép con dựng vợ gả chồng. Nếu đã có duyên xuất gia, đó là một điều vô cùng chi phục. Và theo truyền thuyết để lại, người ta nói là ba mảnh vỡ của chiếc quan tài nó vẫn còn tồn tại ở một cái ngôi chùa nào đó ở trên đất Hải Dương này, Kim Thành này. Đôi khi nó nằm ở trong chùa chúng ta có một cái mảnh vỡ đó mà mình đâu biết được, mình là cách 500-600 năm rồi. Cho nên trên quê hương chúng ta biết có một vị hòa thượng cua đắc đạo thôi. Những cái điều màu nhiệm đó chỉ còn lại là gì? Truyền thuyết. Nhưng trong lịch sử đã khẳng định có thiền sư Tông Diễn là hòa thượng cuộc. Về cuộc đời ngài đúng sự thật như thế. Thế chúng ta đang ngồi trên cái chùa Quảng Khánh này, có thể đây là một trong những ngôi chùa do chính ngài đã tôn tạo nên trong cuộc đời hoàng dương chánh pháp của thiền sư Tông Diễn. Ngài là thiền sư Hiệu Chân Dung, sinh năm 1640, đời Pháp thứ 37, theo dòng Tào Động. Đó là cái thiền, dòng thiền thì nó có dòng, dòng thiền Tào Động hay Lâm Tế, ngài là dòng thiền Tào Động. Và người ta không biết tên tục của ngài là gì. Bây giờ nói với ngài hỏi tên của ngài là gì, người ta bảo chỉ biết tên cua thôi. Và y tu là thiền sư Tông Diễn, không biết tên là gì. Đó, phải thấy như thế. Quê quán là thôn Phú Quân, huyện Cẩm Giang. Cẩm Giang gì đó. Ở đây có ai ở huyện Cẩm Giang? Cẩm Giang không? Một người, ai nữa? Ba, bốn. Quá sức tuyệt vời. Chúng ta đã sanh ra trên cùng quê hương của một vị tổ tu hành đắc đạo, đóng góp rất lớn cho Phật giáo Việt Nam. Chúng ta phải có một tràng pháo tay 8 tháng không? Tuy sanh ra cái đất Cẩm Giang, nhưng mà khi ngài xuất gia thì ngài đã đi tu với lại một vị thiền sư. Khi ngài đi tu thì ngài đi tu với lại vị thiền sư Thông Giác. Nhưng mà Ngài đi xuất gia rồi đó, thì Ngài nghe thiền sư thông giác từ Trung Quốc đắc đạo trở về chùa Vọng Lão trên núi Yên Tử nên tìm đến yết kiến. Tức là Ngài đã đi tu rồi, thì nghe thiền sư thông giác ở trên núi Yên Tử là một bậc đắc đạo nên Ngài đến Yên Tử để yết kiến. Đến nơi thì thiền sư thông giác hỏi: như khi ta đang nghĩ, đợi đến bao giờ có tin tức? Là các thiền sư họ đưa ra những công án như thế, chúng ta chẳng hiểu được đâu. Đầu chúng ta cứ dày đặt ra những cái danh lợi tiền tài, ta làm sao hiểu được công án của thiền sư. Cho nên phải nghe pháp, tham tự, niệm Phật, lắng nghe, tu tập. Chứ không thôi á, quê hương của chúng ta có thiền sư đắc đạo mà mình suốt đời lăn lộn trong vòng sân tận. Thiền sư thông giác hỏi: như khi ta đang nghĩ, đợi đến bao giờ có tin tức? Sư đáp: đúng ngọ thấy bóng tròn, giờ dần mặt trời mọc. Thiền sư hỏi: bảo nhập là thế nào? Sư liền phật rằng: cần có muôn duyên có, ưng không tất cả không, có không hai chẳng lọc, hắn nhập thiện lên cao. Tức là sư nói bằng nghĩa hết chứ không nói bằng cái âm. Thiền sư thông giác bước xuống và bảo: tào động hợp quần thần, tiếp nối dòng của ta, nên cho ngươi pháp danh là Tông Dĩ. Tức là khi thiền sư thông giác nghe như vậy là biết đây là người xứng đáng tiếp nối dòng tào động và đặt pháp danh thiền sư Tông Dĩ. Các vị nghe rõ chưa? Chỉ nghe cần có là môn duyên có, ưng không tất cả không là biết đây là một cái vị đắc đạo. Có thì có tự mảnh may, không thì cả thế gian này cũng không. Con người ta tu phải đi đến cái pháp đó đó là con người ta an vui và hạnh phúc, niết bàn vĩnh hằng. Cho nên ai liễu ngộ được điều đó là biết đó là một bậc thánh đã đắc đạo. Vì vậy mà thiền sư mới chứng nhận đây là một người tiếp nối dòng tạo động, đặt pháp danh là Tông Dĩ. Tức là đi tu biết bao nhiêu năm không có pháp danh gì hết, lặng lặng mà tu. Cho đến khi gặp thiền sư thông giác mới có tên là Tông Dĩ. Chả biết tên thật là gì, chả biết gì, chả biết là ai. Rồi sau đó Ngài thiền sư thông giác mới cho một bài kệ để lá trao cái pháp pháp ấn cho Ngài Tông Dĩ: tất cả pháp chẳng sanh, tất cả pháp chẳng diệt, Phật Phật tổ tổ truyền, quẩn không xem đầu lưỡi. Và từ đó sư luôn theo hầu dưới gối cho đến khi thiền sư thông giác về trụ trì chùa Hạ Long. Tại chùa Hạ Long, sớm tối sư cũng không rời thầy hầu hạ. Ban ngày sư đi khuyến hóa cúng dường chúng tăng, ban đêm sư gần thầy hỏi han nghĩa lý thâm huyền. Cho nên các vị bây giờ gần các sư đây, có khi nào đến hỏi han các thầy con phải tu tập như thế nào để hóa giải nghiệp chướng của con không? Hay là suốt đời là chỉ đến chùa khấn vái xin cái này cái kia, được thì vui, không được thì buồn, tham quan chắc khổ. Ngày xưa thiền sư tài giỏi như thế, đức độ như thế, mà ngày đi hóa duyên đem về nuôi tăng chúng, đêm không ngủ, cầy cận bên thầy để hỏi đạo lý thông tuyệt. Có khi suốt đêm chỉ ngồi thiền, không đặt lưng xuống chiếu. Sư chịu vất vả nhọc nhằn, không tiếc thân mạng. Cho đến năm 32 tuổi thì sư thọt giới, tự quy phúc, tức là giới tỳ kheo. Sau đó xin phép thiền sư thông giác đi hành cước tham vấn khắp nơi. Tức là vị tỳ kheo đầy đủ giới pháp đức độ, rồi lập công bồi đức với chúng tăng mới đi ra Hoàng Dương chánh pháp. Bây giờ nhiều vị bé đã nghĩ đến chuyện lập chùa, cho nên nó lại giới hạn chưa đến nơi, công đức thì không đầy đủ, đủ mọi sự khó khăn thì cũng đừng có buồn, bởi vì mình chưa đủ thì nó phải trước nè. Mọi mặt từ chính quyền cho đến dân, lòng dân cho đến Phật tử, những cái chánh pháp mình cũng chẳng nắm vững yếu chỉ để làm, chứ tất nhiên mình phải trước nè. Cho mình thập duyên sớm quá mình làm hư việc của Phật pháp, cho nên phải trầy trọc vừa tu vừa học vừa làm trụ trì vậy. ngày xưa ngài tông diễn ở bên thầy đầy đủ các công năng, công quả tu hành mà sư nói ngày thì đi hóa duyên nuôi chúng ta về nấu cơm nấu nước. Lúc đó đầu theo thầy bắt đầu là bỏ mẹ đi thì cứ tu hành như thế, đi chỗ này chỗ kia tu tập một mình, đến khi gặp được thiền sư Thông Giác mới là thầy của mình, mới có cái phát danh tâm diễn từ đó. Bắt đầu là cống hiến cuộc đời mình cho tăng chúng. 32 tuổi mới thọ giới tỳ kheo. Rồi sau đó mới xin phép thầy mình đi hành thước tham vấn các nhân. Tức là vừa đi hoằng pháp mà vừa tham vấn tu học tiếp tục. Thế sư ra đây là sư cũng học được nhiều thứ ở cái vùng đất Kim Thành này lắm. Cứ cái quê hương nào mà mỗi năm chùa này đến chùa kia có lễ hội để tưởng nhớ các bậc tiền bối, đó là một điều hết sức tuyệt vời. Đến năm niên hiệu Vĩnh Trị 1678, vua Lê Hy Tông ra lệnh cho các quan khắp nước đi bất cứ nơi đâu có tăng ni hoặc già hoặc trẻ đều đuổi hết về rừng núi chứ không cho ở trong thành phố và làng này. Đó, cái thời Hồng Lê đó là Phật giáo suy tàn. Sư Tông Diễn tức là hòa thượng vua đó, lúc đó chưa là hòa thượng đâu, là thượng tọa, biết được cái điều mà vua Lê Hy Tông người tăng đi về rừng như vậy rất là đau lòng. Ngài mới nghĩ rằng tại sao nhà vua đối với đạo Phật lại cho là vô dụng, nếu ở núi rừng dù thuyết pháp đá gập đầu giảng kinh mà muôn hoa rơi rụng cũng chẳng có lợi ích gì cho chúng sanh. Vua Lê Hy Tông mà đuổi tăng ni đi là chưa biết Phật pháp. Sư bắt đầu thuyết pháp mà nhiều người bỏ đi chơi là không hiểu Phật pháp là gì. Các vị đây là từ sáng sớm 7 giờ ngồi đấy chờ. Có những người bắt đầu thời pháp đã đứng lên để đi, không biết Phật pháp là gì đâu. Thấy mà xót xa trong lòng, mà thương mà không biết làm sao. Bởi sư không biết Phật pháp, làm sao giờ này sư được an vui tĩnh tại nói chuyện với các người như thế này. Sư cũng tay cầm tay quế về cũng cãi nhau với chồng về những ăn những món nợ cầm cầm món nợ đau khổ như thế. May mà sư biết Phật pháp, mẹ sư cho sư xuất gia tu học, cho nên bây giờ sư cùng tiếp với các thầy đây, mỗi người một tay giảng kinh thuyết pháp. Các thầy cũng giảng kinh thuyết pháp, nói mạng này sư nói mạng kia. Đến ai mà không biết quý Phật pháp, sư tiếp lắm. Sư đi đến đi ngôi chùa nào mà trẻ con cứ chạy lăng xăng, sư bảo cho bắn nó, mẹ nó ngồi đây nó nghe, nó không hiểu gì đi chắc nữa, cũng đi vào trong tâm thức của nó. Bởi vì Phật pháp thật quá sức tuyệt vời. Giống như ngài Tông Diễn khi nghe vua Lê Hy Tông cho đuổi hết tăng ni lên rừng thì ngài chạy lòng đau xót, tại sao nhà vua là một người cha của dân mà không biết quý Phật pháp, cho Phật pháp là vô dụng. Cho nên nếu ta ở núi rừng ta thuyết pháp đá gập đầu, hoa như thế nào, hoa tung hoa chư thiên cứ tung hoa cúng dường ta đi chăng nữa cũng là vô dụng thôi. Bởi vì chúng sanh có được nghe pháp của ta đâu. Nghĩ như vậy cho nên ví như ta chẳng hành xương được chánh pháp, ta không bao giờ đền ơn được Phật tổ. Chỉ duyên tốt cho mình làm sao độ được hàm linh trong bể khổ, thật uổng công vào cửa Phật luống trôi qua cả một đời. Cho nên các vị làm đệ tử các sư đang ngồi đây thì các sư bảo không đi niệm Phật, các vị phải niệm Phật. Nghe pháp chúng ta phải về niệm pháp, bởi vì các sư đang nỗ lực hoằng dương chánh pháp đấy. Các vị đừng biến thầy mình thành cái người có việc thì cúng kính rồi xong đóng cửa đi ngủ, mà các vị phải ủng hộ tất cả các cái công việc hoằng dương chánh pháp của thầy mình. Bởi vì nếu không thì uổng công thọ trì giới pháp của Tam Bảo, uổng công đà na tín thí nuôi ta mà không độ được hàm linh trong bể khổ. Các vị ngồi ở đây ai dám nói rằng bậc thầy con từ bé đến lớn chả biết khổ là gì? chỉ là các em bé ngây thơ đến giờ được ăn tới giờ đi ngủ. Và tất cả chúng ta bước vào cuộc đời rồi sẽ lúc nói: mẹ ơi con khổ quá. Đã biết chữ khổ thì Đức Phật bậc giác ngộ cho chúng ta con đường thoát khổ. Làm sao biết được? Phải nhờ nghe pháp, phải nghe kinh, phải niệm Phật mới không có sát sinh nữa. Phải có những con đường lành để đi mình mới thoát khổ. Giống như ngài Thông Sĩ, làm sao đây cho mọi người hiểu chánh pháp mới không uổng công ta bước vào cửa Phật, lú trôi cả một đời thật vô ích biết bao nhiêu. Nghĩ như vậy, sư quyết tâm rời chốn sơn giả về đất thần kinh. Tức là ngài xa thầy thì đi thâm sơn cùng cốc học đạo tu hành. Còn cái gì sung sướng hơn sáng xem kinh ngồi thiền, phải chưa nào? Chiều nghe tiếng chim về tổ, nhìn hoa rơi, rơi lá rụng nghe tiếng nước chảy. Tối nhìn ánh trăng. Nhưng mà đó là đời thanh tịnh một vị thiền sư ẩn dật, mà trong khi chúng sanh khổ đau, trong hàm linh bể khổ như thế, cho nên phải ra đi. Ngài về đất thần kinh mong cảm tỉnh nhà vua, bởi vì thấy vua xem thường Phật pháp thì ngài rất là đau lòng. Một vị vua không biết quý Phật pháp, một vị lãnh đạo mà không hiểu Phật pháp đem lại gì cho dân, đáng tiếc lắm. Cho nên ngài quyết định phải làm cảnh tỉnh nhà vua bằng cách nào? Vua lúc đó đang bắt tăng ni lên rừng hết, mà ngài là một cái vị sư như vậy, vua nào mà tiếc? Phải nghĩ cách chứ, các vị thấy không? Chứ mà sang sang đi vào túm cổ, túm lên rừng hoặc chặt đầu bởi vì cãi lệnh vua. Cho nên cái người muốn đối diện với vua, với các vị lãnh đạo phải có trí tuệ. Vì trong luật đó là các tỳ kheo không có thân cận với lại chính trị, không làm chính trị. Nếu muốn thân cận là để vì đất nước lợi dân thật sự. Các vị thấy như thế. Cho nên ngài mới trở về xin thầy được đến kinh đô để gặp vua. Đó là một tỳ kheo lỗi lạc như thế rồi mà vẫn trở về xin phép thầy. Mọi hành vi cử chỉ của ngài Tâm Diễn đều thấy rõ là một con người hết sức hiếu đạo. Thế rồi sư mới về xin phép thầy mình: kính bạch thầy, cho phép con đến kinh đô. Thầy nhìn thiền sư Tâm Diễn biết đây là một người có khả năng đến tiếp cận với vua, cho nên thầy cho phép ra đi. Sư đi mấy hôm đến chùa cổ khác xin nghỉ lại trong chùa. Vị trụ trì tiếp đãi rất ân cần, suốt đêm sư tọa thiền, đến sáng mới xả thiền lên điện lễ Phật. Tức là trên con đường đi đến kinh đô đó thì ngài nghỉ ở trong chùa cổ pháp. À, chùa cổ pháp các bạn biết đúng không? À đấy, tất cả những điều đó toàn là di tích hết, không có mất ở đâu cả. Thì đến cái chùa cổ pháp đấy đó, là ngồi thiền suốt đêm đến sáng, nghe tiếng chuông ngài xả thiền lên điện lễ Phật, nhìn lên tượng Đức Điều Ngự, tức là Đức Bổn Sư Thích Ca đó, là Điều Ngự đó, là Như Lai đó, cũng là Bổn Sư, là Phật Tổ, cũng là ngài. Ngài liền viết bài thơ dâng lên như sau, các vị lắng nghe: trước là vua, sau cũng là vua, xưa sao cứng bộ, nay chẳng lưu, có linh xin nguyện phép này đến, cửa khuyết ra vào được tự do. Tức là ngài bảo với Phật rằng: cũng là vua mà sao các đời vua trước lại quý Phật pháp, mà cũng là vua mà sao bây giờ vua Lê Hy Tông lại xem thường Phật pháp. Nếu hiểu được lòng thành của ngài thì xin cho ngài được vào cái cửa vua đó một cách dễ dàng. Bạch Phật trước rồi mới làm thuyết pháp, mới làm đến kinh đô. Cũng như sư đến chùa sư phải bạch Phật, sư xin làm sao khi sư thuyết pháp mà đi vào lòng của con người ở đây, xin Phật gia hộ cho con nói cái gì cần nói. Cho nên sau khi ngài làm bài thơ bạch Phật xong, Ba hôm sau đến kinh đô, vào đến cửa đâu thì trời đã tối, nghe tiếng mõ gần khám đường, tưởng là nhà Phật tử nên gõ cửa để vào. Hóa ra chủ nhân đây lại là một người quan, gọi là quan đề lĩnh, tức là thấy người mở cửa mà trong nhà có tiếng chuông tiếng mõ đó, thì thiền sư có cái kiến tưởng là nhà hơn, nhưng hóa ra là một vị quan mà tối tụng kinh niệm Phật. Cho nên ngài vào, ngài thấy thờ Phật rất là trang nghiêm, mới hỏi tượng Phật thờ này từ đâu mà có. Vị chủ nhà đáp: tôi là cai ngục đào đất, do cái đào đất tôi tìm thấy cái tượng đồng này ở dưới đất nên đem về thờ. Sư Tông Diễn bảo chủ nhà: tượng Phật quý như thế mà thờ ở một cái nơi khác thấp bé như vậy, tôi với anh ngày mai ra thành phố quyên tài những nhà hảo tâm mua gỗ để xây một ngôi chùa nhỏ thờ tượng Phật này mới xứng đáng. Tức là thấy tượng Phật thờ trong cái khám thấp thấp như thế này là thiền sư cảm thấy bất an. Ông không có tiền, ông đi với tôi quyên tiền để xây cái chùa nhỏ bằng gỗ để thờ Phật. Chùa nhà bằng lòng. Sáng hôm sau, sư ra phố quyên tiền, gặp quan đề lĩnh bắt về, đem về dinh chất vấn. Sư có biết là hiện nay vua tuyên truyền khắp nước tăng ni già trẻ vào rừng núi ở hết, không được hầu pháp giảng kinh gì trong thành phố, tại sao dám đi vào thành phố quyên tiền như thế này? Ông là người thế nào mà dám bỏ rừng núi về kinh kỳ đi lạc ngang nhiên như thế? Ông là người khinh thường pháp luật nhà vua có phải không? Một người không có đạo lực không dám đi đâu. Thấy chưa nào, sợ lắm. Ông đầy đủ đạo lực. Còn đạo lực của một vị sư là gì? Long thiên hộ pháp, hộ trì ở trên đầu, trên vai, trên cổ người ta. Thế mình muốn hại cũng không hại được. Mà sư lúc nào luôn luôn gặp gặp vậy là chưa đủ đạo lực. Thế sư cũng không có lỗi làm gì, sư chưa đủ đạo lực thôi. Nhân vị sư Tông Diễn đi vào trong kinh kỳ, người ta bắt và chất vấn như vậy, sư cũng bình thường thưa bằng rất là tử tế: thưa ngài, mệnh lệnh của nhà vua không ai dám trái phạm, chỉ vì kẻ tăng quê mùa này ở trong núi sâu có được một viên ngọc quý mang đến đây để dâng hiến nhà vua, xin ông hãy dâng lên, hãy là trình tấu lên vua, tôi xin dâng ngọc rồi tôi quay về núi. Các bạn thấy thiền sư Tông Diễn chưa? Nhưng mà sư Tổ Ngọc không, các vị có viên ngọc không?
Không.
Có mà cũng là không, không mà cũng là có. Nếu mà cái viên ngọc đó mà bảo đem ra thiền Kim Hoàng thì chắc là không, nhưng mà cái ngọc còn quý hơn những cái ngọc đấy nữa lại là có. Nhưng mà với vua là phải dâng ngọc. À, các vị thấy cái trí tuệ của thiền sư không? Còn chúng ta đi sớm xác là chắc là bị bắt gia vào ngục. Nhưng mà ngài đi tự tại ngang nhiên để quyên tiền xây chùa, mà lại còn nói tôi với ngọc dân vua đây xin về bóng tống. Đến nghe xong liền vào triều tâu lên vua, vua sai quan để lĩnh ra nhận ngọc đem vào cho vua xem. Tạm được ông sư nào hết á, đem ngọc qua đây. Được chưa? Quan đề lĩnh trở lại kiến sư và nói rằng: kính bạch sư, vua không có tiếp sư, vua chỉ tiếp ngọc thôi. Sư nói viên ngọc quý thiêng liêng vô giá, người ăn cá thì thôi tâm, không thể cầm giữ được. Vua muốn viên ngọc này thì xin vua hãy cho từ tay kẻ hèn này dâng lên vua, xin mãn nguyện cho kẻ tu hành nơi hoang vắng. Quan đề lĩnh lại vào tâu nhà vua: thôi, những cái tên này này, cái tên tu hành ở trong rừng núi này nó lập kế để nó đòi gặp mình, không, ta không tiếp, nhất định là đuổi hết về rừng núi. Vua lên yêu cầu nói như thế. Quan đề lĩnh lại trở ra báo với sư: có ngọc thì đưa đây, vua không có tiếp, tiếp sư. Sư Tông Diễn mới ngửa mặt lên trời mà khóc than rằng: mặt trời tuy sáng tỏ không khỏi bị mây che, mặt trăng dù rạng ngời khó khỏi đám mây mù. Việc này như thế ta biết là sao? Các sư thấy đâu phải sư muốn làm gì cũng được đâu, mà sư muốn các vị nghe pháp thì các vị nghe được, sư muốn các vị tu thì các vị tu đâu, nó phải đủ duyên kia. Đó, cho nên một vị vua mà biết Phật pháp cũng là đầy đủ phước báo và nhân duyên cho vị vua đó, thế đâu phải dễ đâu. Ông ngửa mặt lên trời buồn khóc như thế. Sư ở 3 tháng không vào triều đình, bèn suy nghĩ viết một tờ biểu, chắc chắn là vua không tiếp rồi. Ngọc cũng không, ông đòi lấy chứ không chịu ra sư vào, mà sư đâu có, đâu có viên ngọc đấy. Cái ngọc của sư là cái khác. Cuối cùng không gặp thì sư viết, cũng giống như là nhớ các sư mà không gặp thì tôi viết thư thôi. Không đấy, ông mới viết một tờ biểu nói rõ việc tu hành và cách thức để làm lợi nước an dân, hết sức rành mặt rõ ràng. Lời văn vẽ của sư là một bậc đại trí tuệ. Các vị thầy thấy như thế, viết ông A ấp ớ là ông vua mở ra vứt thùng rác ngay. Không phải chơi, vua là thiên tử mà, con trời mà. Và ông nói đạo Phật là một hòn ngọc quý soi sáng mười phương. Nói rõ luôn, muôn tâu bệ hạ, sư tông diễn đây không có viên ngọc nào hơn là đạo Phật. Đạo Phật là một viên ngọc quý soi sáng cả mười phương, phá dẹp mọi mây mờ u tối, và nói hết các tu hành như thế nào để vùng đất được bình yên, đất nước được bình yên, nhân dân được no ấm, và tất cả muôn người đều quy phục. Nếu muốn quy phục thì vua phải có đạo đức, còn vì vua không có đạo đức thì dân đâu đâu người ta cũng là gì, người ta cũng nói, người ta cũng chửi, không chửi trước mặt mà chửi sau lưng, thì phải có đạo đức. Mà sư cũng thế, sư không đạo đức thì trước mặt người ta bấm sư, sau lưng người ta chửi. Cho nên đạo đức vẫn là nền tảng cho tất cả mọi ngõ ngách, làng quê sông núi nhà cửa, trên thế giới này, trên quê hương này, trên đất nước này. Lúc đó sư mới để cái điều đó trong một cái hộp dán kín cẩn mật, xin cầu quan đề lĩnh vào triều tôn lên thánh thượng, và nói rằng: xin nhà vua chọn lấy một ông quan văn trung thực thanh liêm, tắm gội trai giới 3 ngày, gia nhập viên ngọc quý tôi xin vua. Tức là ông quan nó phải về trai giới cẩn thận 3 ngày chứ phải ra lấy trai. Cho nên xin nhà vua hãy lấy một ông quan văn trung thực. Tại sao là ông quan văn trung thực? Bởi vì cầm cái biểu đó là cái ông quan mà không trung thực á, thế ông đọc tầm bậy mà ông đọc sai nha. Giống như làm cha mẹ mà thêm cái đứa con nó dối giá, biết nó nói nó dùng cái lời xảo hoặc hoa mỹ để làm mờ mắt cha mẹ. Người thầy cái tin cái người đệ tử không trung là mờ mắt ông thầy. Cũng như ông quan không trung thực thì cái lời biểu cao quý như thế không đọc, đọc sai trái hết nội dung. Cho nên ông quan trung thực rồi mà còn phải tắm gội trai giới 3 ngày mới nhận cái viên ngọc quý dâng lên vua. Vua nghe xong liền phán cho viện hàm lâm chọn một người tin cậy nhất, thành công trai giới 3 ngày. Ông vua này cũng rất là bá lĩnh nhất định không gặp sư. Nhưng mà bây giờ cho nhân ngọc, ông quan ra giới 3 ngày được, thế là một vị phải đến đúng trai giới 3 ngày, rồi tắm rửa sạch sẽ thanh tịnh mới đến dinh quan đề lĩnh gặp vị thiền sư tông diễn để nhận cái viên ngọc quý đó. Sư trao cái hộp, dặn dò rất cẩn thận, dâng lên tận tay vua. Vị quan văn bưng cái hộp ngọc rất là cẩn thận, rõ ràng biết là mình cầm cái viên ngọc quý đó. Cái ông sư này bỏ ở triều đình mấy tháng trời, hôm nay mình cầm viên ngọc đến sân kia đấy. Cho nên cẩn thận đem lên cho vua. Và khi mở ra chỉ là một tờ biểu mà không có hòn ngọc nào cả. May thay vua không có nổi nóng mà phá một vị quan văn đọc tờ biểu cho vua nghe. Lý quán quỳ đọc, vua nghe qua, lý lẽ rõ ràng, sự tình đầy đủ, lời văn sáng suốt, ý tứ thâm trọng, trí tuệ không thể nói hết. Bỗng nhiên xúc động lòng vua, vua lên quan đề đứng dẫn vị tăng vào triều. Thế thì chúng ta cũng cảm ơn vua Lê Hy Tông. Nếu mở ra không thấy ngọt, sẽ có nhiều người lập tức chém đầu ông sư. Nhưng không, mở ra xem cái gì, mà đọc ra mà lĩnh hội, mà cảm thấy thâm trầm sâu sắc, mà trí tuệ tuyệt vời cho gặp sư không dễ. Như vậy là sau 3 tháng ở cái cửa ngoài triều đình đó, tu tập cũng có sự khấn nguyện, cuối cùng thiền sư Tông Diễn đã được gặp vua. Khi vào triều, vua cho sư ngồi một bên trước mặt vua, hỏi những sách lược thế dân, sư ứng đối lý sự dung thông tuyệt vời. Khi ấy vua phán, đạo Phật quả là liên ngọc quý, chẳng lẽ trong nước chúng ta lại không dùng sao? Tăng ni hay khuyên người làm thế như thế, sao ta lại vứt bỏ đi? Người đem Phật pháp khai hóa dân chúng cũng là phương pháp tốt giúp triều đình trị dân, trong khi ta đang đứng trước những tình cảnh vô cùng rối ren. Trước đây có rất là nhiều người bảo rối ren là vì cái đám tăng ni này, cho nên ta đưa lên rừng. Nhưng nay ta nghe sư trình bày với ta những điều sâu sắc biểu màu mà sát vào đời sống thực tế của dân, của nước như thế, ta thật là ngưỡng mộ. Kể đến, vua liền mời sư ở lại chùa Bảo Thiên để bàn luận đạo lý. Tức là gần Kinh Đô có chùa Bảo Thiên, cho sư về chùa Bảo Thiên. Lúc trước là ở cái khá ở ngoài, quay hương á, bây giờ mời vào chùa rồi. Chùa Bảo Thiên bây giờ còn không? Bảo Thiên không biết là ở cái nơi nào trên Kinh Đô, à, ở Hà Nội có thể thấy. Mời về chùa Bảo Thiên bàn luận đạo lý. Thượng hoàng nghe tiếng, tức là bố cha của vua Lê Hy Tông cũng nghe anh sư tuyệt vời như thế, thỉnh sư vào cung diễn giảng kinh pháp. Vua đến dự nghe thấu hiểu đạo lý. Vua thì hỏi sư toàn là chuyện là trên dân trên nước, nhưng mà thượng hoàng á thì lại hỏi sư về đạo pháp. Thì vua cũng được nghe thì thấy Phật pháp quá là hay, đạo nào cũng hay hết, cho nên vua ban cho sư được quyền ra vào nội cung tuyên dương chánh pháp kể từ đó. Nhưng mà quan trọng hơn nữa là từ hôm nay vua sẽ thu lại cái lệnh đuổi tăng ni lên rồi, và sẽ thu lại cái lệnh đó và cho các tăng ni tự ý trở về chùa tùy duyên đi hóa đạo bất cứ nơi nào. Đó là công lao của hoàng thượng vua. Ta không chịu nghe sư giảng cái gì, giảng hòa thượng vua. Ôi giời, biết quá rồi, đổ vua ra đồng đi tu có thế gì, có bao nhiêu chuyện ta không nghe đâu, chỉ chủ quan cái biết của mình, ta không học được gì thêm. Các sư đây nè còn học được đứa bé con, một câu nói của người mù sư cũng còn phải học. Chúng ta cứ biết cái biết của mình, tiếc lắm. Các vị thấy như thế, từ đó trở đi là tăng ni trở về kinh kỳ làng mạc giảng kinh thuyết pháp trở lại, các chùa từ đó mới có trụ trì trở lại. Còn cả một giai đoạn rất dài là chùa chiền, coi như là người ta lôi Phật xuống hết đó, rồi người ta làm tất cả mọi sự ô uế các chốn thiền môn. Không có hòa thượng vua, làm sao tăng ni trở về các ngôi chùa? Công lao của ngài to lớn thiêng liêng như thế. Từ đó vua Lê Hy Tông thấm nhuần đạo lý thành tâm xã hội. Chúng ta nhớ cái triều Hồng Lê đó, Lê Long Đỉnh là Lê Ngoại Triều đó, chẻ mía trên đầu của sư, không chịu chẻ trên thớt trên đất mà lấy mía gõ trên đầu của sư, máu bắn ra cười ha. Vua ăn trên mức độ ngồi nó có được đâu, lên trên triều mà nằm trên lâm sàng chứ đâu có ngồi được, ăn chơi quá độ, bệnh tật quá nhiều, Lê Ngoại Triều đi. Mặc dù không giỏi lắm, Lê Long Đỉnh rất là giỏi, cái điều cái triều Hậu Lê biết bao nhiêu, cái giai đoạn mà tăng ni phải lên rừng và chùa chiền trở thành chốn ô uế và khổ đau như thế. Dân chúng không có nơi nương tựa về tâm linh. Các vị đã thấy công lao của Hòa Thượng Cua chưa? Thế thì cái tháng mùa xuân của cái đất Hải Dương, đặc biệt là vùng đất Kim Thành này, chúng ta phải bên cạnh tất cả các lễ hội phải có một cái lễ truy niệm tri ân công đức của Hòa Thượng Thiền Sư Đạt Vạn. Ngài Lê Hy Tông là vua thống nhuần đạo lý cả cái âm năm sáng hối rất nhiều. Khi mình chưa gặp Thiền Sư Tông Diễn làm biết bao nhiêu điều sai trái. Cho nên Ngài tạc hình vua, tức là tạc hình ông vua Lê Hy Tông, tạc hình chính mình, quỳ mọt mà để tượng Phật trên lưng, tỏ lòng thành sám hối. Cái tượng bây giờ ở đâu? Ở đâu ạ? À? Cái tượng ông vua thì quỳ bò ra, tượng Phật ở trên lưng, còn ở chùa Hòa Hòa Nhạc. Mà chùa đó là về nhà pháp chủ đầu tiên của Việt Nam là Hòa Thượng Thích Đức Luật, đã từng trụ trì ở chùa Hòa Nhạc đó. Là nơi đó có cái hình, cái tượng vị vua quỳ mọt mà để Phật ở trên lưng để sám hối ăn năn là mình là vua và không biết tôn trọng Phật pháp. Chùa Hòa Nha cái ngày xưa thì để ở trong chùa Hồng Phúc. Không biết Hồng Phúc với Hòa Nha có phải một tên không? Nga là một đấy. Như vậy cái chùa Hồng Phúc này trong quá khứ đã có một giai đoạn Thiền Sư Tôn Diễn trụ trì ở đó. Mà con hỏi thật nhé, thế thầy có ăn chay trường không? Tại vì hỏi thầy phải hạ. Thầy phải hạ ôi, thầy à, con trước khi con đi xuất gia thì cái làng của con là Kim Thăng đấy, hòa thượng của con là Hòa Thượng Vô Vi, ngài suốt đời chỉ phóng xa. Trước ngày ăn cơm, trước giờ ăn cơm á là ngài đi thả cá, bố thí cho cá cho chim rồi ngài đi ăn cơm. Rồi thấy con vật nào bị bắt cũng đi phóng xa cả. Con thưa với thầy như thế, cái truyền thống của làng con, các bậc tiền bối chỉ có phóng sanh thôi thầy ạ. À, Hòa Thượng là Hòa Thượng Vô Vi. Thầy Thế Hải kể một câu chuyện một lần. Hòa Thượng mới mua được một con cá chép to. Và trước khi đem thả thì thường các sư là làm lễ quy y cho các loài thủy vật. Quy Phật bất đoạt địa ngục, quy Pháp bất đoạt ngạ quỷ, quy Tăng bất đoạt bản sanh. Quy cho chúng nó xong rồi mới đem đi thả. Thì trong khi đang làm lễ quy y thì có một kẻ vào bắt con cá đi mất. Thầy đang làm lễ ở đây, nó ở sau lưng bắt con cá đem đi. Thì quay lại chỉ còn cái thau nước mà không còn con cá. Em mới cười bảo nào, đang làm lễ quay lại cá đâu mất rồi. Thế Hòa Thượng khóc và không ăn, mất ngủ 7 ngày 7 đêm chỉ vì tôi mà cái con cá người ta bắt mất rồi. Chỉ vì tôi mà con cá đã lên nồi lên sau nó ăn mất rồi. Nhiều người nó ăn uổng công rằng bạc cụ nhất cũng không phóng sanh thì đang làm thịt rồi, có mua làm gì. Giống như các vị hay nói, mình không ăn người ta ăn, thế mình ăn cho béo cái tội gì mà thả. Mà thưa thầy, tội gì ăn cá chết, ăn cá tươi cho bổ thầy ạ. À, ở trong nam người ta nói thầy như thế. Cũng như con chó bị cá dọc đường, thầy ơi con chó nhà con là xe cán chết rồi. Thầy bảo thế rồi sao, có tụng chú bảo xăm chuông nó không? Bảo, ôi sao lại chuông thầy ạ? À, con không có giết đâu, xe cán mà con ăn rồi, chó mát lắm. Câu chuyện ở chùa Tam Thệ đấy, chùa của chị sư trụ trì. Bây giờ hết rồi, hết chiếc rồi. Quay lại câu chuyện Hòa Thượng. Hòa Thượng khóc, thương 7 ngày 7 đêm vì con cá chép đó bị kẻ gian bắt mất để làm thịt. Thương muôn vật muôn loài. Đó là bậc Hòa Thượng tiền bối của thầy Tuệ Hải ngày xưa, trước khi thầy về Phong Hanh đi tu. Và thầy ở cái làng Kim Thành này. Như thế. Hòa Thượng Vô đi ở chùa nào mà thầy? Chùa Cả. Hòa Thượng Vô đi ở chùa Cả. Như vậy là sau Hòa Thượng Vô còn rất là nhiều bậc hòa thượng bằng tâm từ bi, và chắc chắn các ngài đắc đạo cả rồi. Và chúng ta không biết thôi, các ngài đắc đạo hết rồi. Cho nên bài pháp hôm nay sư nhắc lại công lao, trí tuệ, lòng từ các bậc thiền sư, cũng là các bậc tổ trên quê hương của chúng ta, đồng thời sắc tấn các vị không sát sinh hạt vật. Người không sát sinh hạt vật thì công đức là gì? Tuổi thọ được tăng trưởng, được nhiều người yêu quý, bệnh tật được tiêu trừ, lòng từ bi được tăng trưởng. Người không sát sinh hại vật, trong muôn kiếp các loài vật đó là đệ tử, là con, là cháu dưỡng thọ của chúng ta. Khi chúng ta phóng sanh những con cá, con chim đó, khi được đắc phục nhân thân, được làm người, nó quy đầu Phật pháp tăng tam bảo, nó quay lại nó kêu chúng ta là thầy, là sư, là cha mẹ. Còn chúng ta ăn thịt thì nó quay lại nó kiếm chúng ta, nó ăn thịt trở lại. Nhân quả công bằng, không bao giờ sai chạy cả. Nên các hoạt đầu năm sư rất là cảm động nhắc đến công đức của thiền sư Tông Diễn là Hòa Thượng Cua trên quê hương Kim Thành của chúng ta. Sư biết rằng các vị cũng rất là cảm động khi biết những bậc tổ tiền bối của chúng ta đắc đạo với những công hạnh từ bi và trí tuệ như thế, thì từ hôm nay chúng ta học hát ngài, kính quý ngài, chúng ta noi gương ngài để chúng ta sống từ bi hơn, tốt đẹp hơn, yêu thương nhau nhiều hơn, bảo vệ cuộc sống, thiên nhiên và muôn loài. Đó cũng là một nét sống thể hiện lòng từ bi và trí tuệ của người con Phật. Pháp thoại đầu năm của sư tại chùa Quảng Khánh đến đây là kết thúc.